vân vân, lìa tứ cố. Lìa tổng bảy tổng kết pháp thân, lìa các căn lượng gồm tụng, lìa tất cả lượng thì không ngôn thuyết, không ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì không diệt, không diệt thì tịch diệt, tịch diệt thì tự tánh niết bàn. Quý vị thấy đơn giản vậy đó, lìa tất cả lượng, lượng tức là tâm lượng, những tâm suy nghĩ, mà lìa tất cả tâm suy nghĩ thì đâu còn nói năng. Bây giờ không nghĩ nói được rồi. Những cái nói năng gốc từ cái suy nghĩ, suy nghĩ cho nên có ngôn thuyết. Bây giờ lìa suy nghĩ thì không có ngôn thuyết, mà không ngôn thuyết thì nó vô sanh. Nó không có ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì nó là không diệt, thì không diệt thì nó là tịch diệt, mà tịch diệt tức là niết bàn, tự thanh niết bàn. Như vậy thì nói cách dài dòng lẫn quẩn, chứ mình tóm lại không gì ngoài cái rời tất cả tâm lượng, rời tất cả ngôn thuyết, đó là tịch diệt, là niết bàn, phải không? Bởi vì tâm lượng ngôn thuyết nó theo nhau, mà có tâm lượng có ngôn thuyết thì đó là tướng thanh diệt. Thanh diệt thì nó là động, nó không phải là tịch diệt, vì vậy mà nó là thanh tử. Còn nó hít cái tịch, cái động thành là tịch diệt, mà tịch diệt là niết bàn. Tự tánh niết bàn thì không sự không nhân, tự tánh niết bàn thì không có sự không có nhân, tức là không có quả không có nhân, không sự không nhân thì không phan duyên, tức là không vinh theo. Không phan duyên thì ra ngoài tất cả hư ngụy, ra ngoài tất cả hư ngụy tức là Như Lai. Thành ra như vậy ở đây nói nghĩa là tự tánh niết bàn thì nó không nằm ở trong cái nhân và cái quả, mà đã không nằm trong nhân quả thì có gì đâu mà mình đuổi theo, mình nắm bắt. Thì không đuổi theo, không nắm bắt ấy, thì nó ra ngoài tất cả cái hư ngụy, mà ra ngoài tất cả hư ngụy thì tức là Như Lai. Sở dĩ chúng ta cứ đuổi theo nắm bắt tất cả cái nhân cái quả ngoài, phải không? Mình làm cái gì mình cũng đuổi theo hết, bởi đuổi theo nhân quả cho nên là tâm mình nó cứ lao sao lộn xộn. Thí dụ mai khởi sự làm cái này, mình tính làm cái đó sẽ kết quả làm sao. Ví dụ gần nhất là những cái người tính toán làm ăn đó, tính mai hùng vốn làm ăn cái gì đó, mà tính làm ăn đó, thì tất nhiên khởi sự làm thì đó là nhân, rồi mong cái kết quả làm sao, làm sao cho có lời, cho thành công, đó là quả. Mà khởi sự làm và mong thành công thì có lo không, có tính không? Đó thì lo thì tính, bởi theo nhân theo quả thì đó là cái nghĩ suy, mà nghĩ suy thì đó là theo cái hư ngụy. Bây giờ không theo nhân không theo quả thì có nghĩ suy cái gì? Đâu có nói cái được cái mất, cái thành cái bại, hay là cái thành cái bại. Thì không nghĩ được mất thành bại thì có gì lo không? Nó hết cái lo, mà hết lo tức là con người vô sự, phải không? Mà vô sự tức là nó ra ngoài cái tâm phan duyên, mà hết phan duyên thì hết hư mỹ, mà hết hư mỹ tức là Như Lai. Đơn giản vậy. Mà ở đây tôi thấy nhiều khi tôi phát quạo, nghĩa là tôi muốn ai nấy được vô sự, tôi có sự vì phải có trách nhiệm với quý vị, cho nên tôi có sự một chút. Còn quý vị ở dưới là khỏi lo gì hết nè, phải lo đói nè, phải lo thiếu nè, phải lo được lo mất gì hết trơn, cứ lo tu giùm tôi cái sáng rồi đánh kiểm ve ve rồi dắt cuốc ra làm, vừa làm vừa chăn trâu, rồi tới giờ cái vô thì cứ cả ngày mình vừa làm mình chăn trâu vậy hoài, thành con người vô sự. Mà vô sự thì tự thánh với bạn hiện tiền khả biết là bao nhiêu, vậy mà ta cũng không chịu, không chịu vô sự, đòi có sự hoài. Thấy vậy mới nhiều khi là mình muốn tạo cái duyên cho họ vô sự, mà họ lại tạo nữa cái duyên cho có sự, dễ nổi tức không? Mình nhóm một đàn họ tạo ngã, thành ra vì vậy mình nhiều khi là cũng bực bội la, bởi vì cái tu là cốt làm sao cho mình rảnh rang chừng nào là tốt chừng ấy, khỏi bận lo đói, khỏi bận lo no, khỏi bận lo tất cả gì. Thì ở đây coi như bao bọc hết nè, Nếu mà nói về cái duyên ở bên ngoài, về pháp lý thì có người lo. Nói về cái duyên mà cơm gạo no đói có người lo. Nói về cái duyên mà đi đám đi tiệc thì cũng không cho. Thì như vậy thì chỉ có cái giác quốc ra đồng làm, rồi về thì thành thơi vô sự, không chịu, nhiều khi cũng kiếm chuyện đi, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi như vậy mà không phát quạo cho được, phải không? Mình thì muốn cho quý vị được vô sự, mà vô sự thì mới chấm thấy được cái tự thánh Niết Bàn. Đó là cái kết quả của cái tu. Rồi cái tạo sự và thành cái công của mình đó, nó trở thành như cái công giả tràng, nó không có kết quả. Đó là cái bực bội của cái người có trách nhiệm ở chỗ đó đó. Cho nên quý vị phải hiểu, nghĩa là mình làm sao khôn ngoan để cho mình không mắc kẹt. Ở đây cái sự là chỉ quả duyên nhân, mà luôn luôn tính toán cái gì nó cũng nằm ở trên cái nhân và cái quả hết đó, chứ không có cái nào ra ngoài cái nhân với quả. Mà nếu không có dính trong cái nhân quả thì không có bị cái vinh theo, mà không vinh theo thì hết hư mị, mà hết hư mị tức là Như Lai chứ cái gì hết. Như Lai tức là Tam Mạo Tam Phật Đà, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là đẳng chánh giác đại huệ, ấy gọi là Tam Mạo Tam Phật Đà. Phật Đà đại huệ, Tam Mạo Tam Phật Đà, Phật Đà ấy là lìa tất cả căn lượng, tức là cả tất cả những cái suy nghĩ đo lường của tâm niệm chúng sinh đó. Giải thích đây là kết quả tự tánh pháp thân Như Lai vượt qua tất cả số lượng, tự chứng được ở trong tất cả danh ngôn đều chẳng phải thể của nó. Tất cả danh ngôn, tất cả suy nghĩ thì không có. Người chứng được thể này mới biết sanh diệt đều không, chỉ có tịch tỉnh, nên nói tự tánh Niết Bàn chỉ một tâm thể tịch tính. Tịch tỉnh, mà tâm thể tịch tỉnh đó gọi là tự tánh Niết Bàn. Tự tánh Niết Bàn chẳng phải nhân, chẳng phải quả, hết các động niệm, dứt tâm tư tưởng, tột gốc mé vô minh, cứu cánh giải thoát không có hư nguyện, là trên pháp thân, là bình đẳng thân, hàng lìa tất cả cảnh giới các căn. Như Lai nơi bát Niết Bàn khắp bảo đại huệ rằng: ta dùng bát nhã sâu xa xem khắp tam giới tất cả lục đạo, các núi bể cả quả đất hàm xanh, như thế tam giới căn bản tánh lìa, cứu cánh tịch diệt đồng với tướng không, không tên không biết, hàng đoạn các hữu, xưa nay bình đẳng, không có tưởng cao thấp, không thấy không nghe, không giác không tri, không thể trói buộc, không thể giải thoát, không chúng sanh không thọ mạng, chẳng sanh chẳng khởi, chẳng tận chẳng diệt, chẳng phải thế gian, chẳng phải chẳng thế gian, Niết Bàn sanh tử đều không thấy được. Hai bên bình đẳng, vì các pháp bình đẳng nên ở yên lặng lẽ, không có chỗ thi vi, cứu cánh an ổn hẳn không thể được. Từ pháp vô trụ mà pháp tánh thi vi, đoạn tất cả tướng một không thể có. Pháp tướng như thế, kẻ biết được gọi nó, biết được nó gọi là người xuất thế, không biết việc ấy gọi là gốc sanh tử. Thì như vậy để thấy rằng đoạn này nói rõ rằng tất cả tam giới lục đạo chúng sinh và sự vật đều là không có một pháp thiệt. Bởi không có một pháp thiệt cho nên không có cái năng cái sở đối đãi, bởi không năng sở đối đãi cho nên không ngã không nhân vân vân, nghĩa là không còn có cái đối đãi nào là thịt. Mà biết rõ các pháp đối đãi không thịt thì tâm thể thanh tịnh. Tâm thể thanh tịnh thì đó là ra khỏi tất cả các sanh tử. Còn nếu tâm thể mà còn bị sao xuyến loạn động thì đó là cái gốc của sanh tử. Đây chính là Như Lai tự tánh giải thoát, cùng tất cả pháp đồng trụ trên như bản tế, trong ngoài hằng lìa tất cả lỗi lầm. Tất cả chúng sanh cũng đồng đủ cái này, chỉ vì khách nhiễm che lấp một niệm giác biết tích độc sẵn được ha. Đó là ai ai cũng có cái tánh thì chân như giải thoát này hay là Như Lai tự tánh giải thoát này, mà vì cái khách nhiễm che lấp, khách là khách trần, nhiễm là nó làm ô nhiễm nhơ nhiễm đi, cho nên rồi không giác không biết. Đó, quý vị thấy ví dụ như con mắt mình, lỗ tai mình nó sẵn có cái tánh giác, nhưng mà vừa thấy người thấy vật thì cái biết của cái con mắt nó bị cái thức chèn vô, phải không? Phân biệt người đó là tốt hay xấu, cảnh đó là đẹp hay xấu, vân vân, thì cái thức chèn vô cho mình quên mất cái biết. À, cái biết của cái thấy là nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng thì cái tánh nghe nó hiện hữu, nhưng mà vừa nghe tiếng thì cái thức nó chạy vô nó chèn, nó phân biệt tiếng, nó khen mình hay chê mình, tiếng là tiếng hay hay tiếng dở. Vì vậy mà những cái khách, cái thức đó là chỉ cho là khách, nó che, nó làm ô nhiễm cái tánh giác của mình đi. Vì vậy mà hàng ngày mình sống tánh giác mà không bị, không hiện được, bị cái khách nhiễm nó che lấp. Một niệm giác biết, một niệm mà mình giác mình biết được nó thì mới thấy nó là cái đồng sẵn có, chứ không có thiếu thốn bao giờ. Ai cũng đồng, ai cũng sẵn có. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: thải lìa các căn lượng, không tự cũng không nhân, đã lìa giác sở giác, cũng lìa tướng sở tướng. Đó, thì bốn câu kệ này nói về cái thể chân thật Như Lai đó. Cái thể đó nó lìa các căn lượng, nó không phải nhân, không phải quả, không phải năng giác, không phải sở giác, không phải năng tướng, không phải sở tướng. Ấm duyên, ấm duyên đẳng chánh giác, một khác chớ hay thấy, nếu không có thấy đó làm sao mà phân biệt. Đó, cái thân ngũ ấm do các duyên hợp thành, và cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái tánh giác của mình, nó không phải một, không phải khác. Nếu mà không thấy một, không thấy khác thì tự nhiên tâm mình nó hết phân biệt. Phi tác, phi bất tác, phi sự, phi cũng phi nhân, phi ấm, phi tại ấm, cũng phi có dư tập. Đó là cái chánh giác đó, nó không phải năng tác, sở tác, không phải nhân, không phải quả, không phải tại ấm, không phải lìa ấm, không còn có tất cả cái khoái tập nào thừa sót. Cũng phi có các tánh, như kia vọng tưởng thấy, nên biết cũng phi vô, pháp này pháp cũng thế. Cái đẳng giác này nó cũng không phải có cái tánh cố định, như những cái tưởng của cái người ngu, hay như kia vọng tưởng, tức là như những người phàm ngu vọng tưởng nói các pháp có cái tự tánh, có cái thể cố định, nên biết nó cũng không phải là không ngơ. Cái pháp này pháp cũng thế, cái pháp này tức là cái pháp chân thật của cái tánh giác đó, nó cũng như vậy. Giải thích: đây là tổng tụng pháp thân lìa nhân quả năng sở căn khí một khác tứ cứu, không có thấy lìa ấy, cũng không pháp tự tánh, cũng lại phi không pháp, khá gọi thật được pháp thể, ngộ đây sẽ lặng lẽ tự hết. Nghĩa là nó phi tất cả mà không phải là nó không đó. Cho nên nó cũng lại phi không pháp, nó phi tất cả mà không phải là không. Nếu mình nhận được cái pháp thể đó thì mọi việc nó sẽ lặng lẽ mà hết. Bởi có nên có không, bởi không nên có, nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng. Bởi mình thấy có cái có cho nên mình mới thấy có cái không, bởi mình thấy có cái không nên mình mới thấy có cái có. Có không hai cái nó đối đãi nhau, mình đừng có chấp. Nếu mình không chấp đó thì mình hết cái tâm tưởng lăng xăng. Hoặc nơi ngã phi ngã, ngôn thuyết lượng không dứt, chìm đắm ở hai bên, tự hoại hoại thế gian. Hoặc nơi ngã và phi ngã, ngã và vô ngã, rồi cái ngôn thuyết lượng, tức là ngôn thuyết và cái tâm suy lượng của mình nó cứ tiếp tục chìm ở bên này bên kia như vậy, còn mắc kẹt hai bên mãi thì đó là mình hoại mình mà hoại cả thế gian. Giải thoát tất cả lỗi chính quán khác ngã thông ấy gọi là chánh quán. Chẳng quỷ đại đạo sư giải thoát tất cả lỗi, giải thoát là mình ra ngoài tất cả cái lỗi lầm ở trên, tức là lỗi lầm của đối đãi, của tâm lượng, mình ra ngoài được cái đó rồi thì chính quán sát ngã thông, chừng đó mình mới quán sát thấy cái chân ngã hiện tiền, cái chánh quán đó thì mới không có quỷ hoại Đức Phật. Như vậy thì mình mới đi đúng cái hướng, đi đúng với cái lời dạy của Phật. Giải thích: nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng là không thì cứu cánh không, chẳng nên lại không, có thì cứu thì xưa nay có, chẳng nên lại có, bởi có không đối đãi nhau, tánh chẳng có không. Thể tánh không phải là có không, cái có không là cái tướng giả đối đãi thôi. Chẳng đạt nhã không thì không có chánh kiến, mắc kẹt hai bên, tự hoại hoại người, chê bai Như Lai, đâu còn gì hơn kẻ này. Nên không thông suốt được cái chân thật, cái pháp thân chân ngã đó, rồi thì mình cứ mắc kẹt ở hai bên. Mà mắc kẹt hai bên rồi đó là mình chê bai Phật. Thế Tôn thường bảo: nếu nói có đó, người trí chẳng nên nhiễm. Nếu nói không đó, tức là vọng ngữ. Nếu nói có đó, chẳng nên lặng thinh, cũng chẳng nên khí luận tranh tụng. Như vậy thì nói có, nói không gì chúng ta đừng có mắc kẹt. Vì nói có thì không ta nhiễm, tức là mình chấp, và nói không thì đó là vọng ngữ. Bởi vì cái thể tánh đâu phải là không. Như vậy thì mình chỉ cần dẹp cái khí luận hai bên có không, thì đó là cái chánh pháp hiện tiền. Ý chỉ này tế nhị tha. Đọc tiếp coi. Giác minh hai chỉ